Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề Bản nhạc du dương dẫn tôi đến với Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp từ các quốc gia trên toàn thế giới gửi lời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ. Cứ đến ngày 13 tháng 5 hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới lại gửi thiệp chúc mừng đến trang web Minh Huệ để kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ và kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu năm thứ 30 Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng và 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Các đệ tử Đại Pháp ở mọi lứa tuổi, mọi giai tầng, thuộc mọi ngành nghề, cùng thế nhân minh bạch chân tướng đã gửi nhiều thư chúc mừng qua trang web Minh Huệ để kỷ niệm năm thứ 30 Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 23. Họ cũng kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí tôn kính một sinh nhật vui vẻ và bày tỏ sự biết ơn trước sự từ bi khổ độ của Ngài. Đệ tử Đại Pháp bày tỏ, dưới băng tuyết không ngã, gió rét không thể phá, bất kể dưới hoàn cảnh gian nan nào, đều kiên định tin tưởng sư phụ, kiên định tin tưởng Đại Pháp, kiên định bước trên con đường tu luyện, phủ định toàn diện bức hại của tà ác, không những phải tu tốt bản thân mà còn phải từ bi giảng chân tướng, cứu thế nhân. Một người dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, trong bức thư chúc mừng gửi đến sư phụ Đại Pháp đã viết như thế này: Chúng con được chứng kiến các đệ tử của Ngài cố gắng giữ mối quan hệ hài hòa giữa các thành viên trong gia đình, họ hàng, và điểm mấu chốt là nhờ vào tác dụng thiện giải nhân tâm từ sức mạnh to lớn của chân thiện nhẫn mà các học viên luôn tín phụng. Chân thiện nhẫn không những thay đổi họ mà còn giúp những người xung quanh chúng con thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp và đồng thời chúng con cũng thay đổi. Một người lớn tuổi ở khu Kim Lâm, Y Xuân, Hắc Long Giang viết: Ngày trước, vợ tôi bị ung thư gan nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh ung thư gan đã tự khỏi. Tôi cũng thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, ngày nào cũng kiên trì niệm. Câu chuyện thần kỳ đã phát sinh trên thân thể của tôi. Chứng bệnh loạn dưỡng cơ của tôi đã khỏi mà tôi không hề hay biết, tôi không còn bị giật cơ nữa. Dù lúc đó tôi chưa tu luyện Đại Pháp mà Đại sư Lý đã quản tôi rồi, sư phụ Đại Pháp thật sự quá từ bi. Vợ tôi thường nói, Đại Pháp chỉ xét nhân tâm, trên đầu ba thước có thần linh, anh thật sự tin thì sư phụ thật sự sẽ quản anh. Tin tức thứ hai, các học viên tại nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện. Vào ngày này, 30 năm trước, sư phụ Lý đã giới thiệu môn tu luyện tâm linh và thiền định Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng. Kể từ đó, hàng triệu người đã đón nhận các bài giảng dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Nhờ đó mà họ khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Và nhiều người cho biết họ có mối quan hệ hài hòa hơn với gia đình và xã hội. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động để vinh danh ngày đặc biệt này. Họ cũng bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đến sư phụ Lý vì Ngài đã ban cho họ Đại Pháp và nguyên lý, chân thiện nhẫn, giúp họ cải thiện cả thân lẫn tâm. Cũng như mọi năm, năm nay các học viên ở khắp nơi trên thế giới cũng tổ chức các hoạt động để tôn vinh ngày đặc biệt này. Tại Đài Loan, ngày 13 tháng 5 năm 2022, ghi dấu 30 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 23. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực. Ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên từ Hoa Liên đã cùng nhau luyện công trên bãi biển Thất Tinh Đàm và thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp để kính chúc sinh nhật sư phụ Lý Hồng Chí. Tại Nhật Bản, vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tại Yokohama, thành phố trung tâm của tỉnh Kanagawa để kính chúc sinh nhật sư phụ Lý Hồng Chí, cũng như kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 23. Các học viên đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trước công chúng thông qua việc tổ chức các hoạt động diễu hành, meeting, trình diễn luyện công tập thể, hướng dẫn các bài công pháp và giảng chân tướng. Các sự kiện diễn ra tại quảng trường trước ga Sakurajicho ở trung tâm thành phố Yokohama. Nhiều nhà lập pháp Nhật Bản ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm đã đến dự và phát biểu trong lễ meeting để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Ở Ấn Độ, để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Nagpur, thành phố lớn thứ ba ở bang Maharashtra, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các buổi luyện công tập thể, học pháp nhóm và tĩnh công tọa thiền. Các học viên cũng tận dụng cơ hội này để giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Ở Thụy Điển, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện kéo dài 2 ngày tại Công viên Hoàng gia Stockholm để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. Sự kiện được tổ chức cùng với người dân địa phương vào ngày 13 và 14 tháng 5. 16 quan chức dân cử Thụy Điển đã gửi thư chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Công. Tại Pennsylvania, Mỹ Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pittsburgh đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 với các hoạt động tại công viên Stanley hôm 8 tháng 5 năm 2022. Thị trưởng Pittsburgh, Ed Gainey đã trao giải thưởng và ban hành tuyên bố ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Pittsburgh. Ông Melvin Hubbard N., cố vấn cộng đồng của văn phòng thị trưởng, đã đến tận nơi để trao giải thưởng và tuyên bố tại sự kiện này. Ở Colorado, Mỹ Quốc, ngày 8 tháng 5 tuần trước, một ngày Chủ nhật nắng đẹp ở Denver, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Trung tâm Thương mại Liên hợp Nhà ga ở trung tâm thành phố Denver để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền ra thế giới thông qua các hoạt động trình diễn các bài công pháp và giảng thanh chân tướng cho người dân. Họ cũng bày tỏ lòng cảm ơn vô hạn đến sư phụ Lý Hồng Chí và kính chúc sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ. Ở California, Mỹ Quốc, vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego đã tập trung tại bãi biển đẹp như tranh La Jolla để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. Ngày 13 tháng 5 này cũng trùng với ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã bày tỏ lòng cảm ơn vô hạn đến Đại sư Lý và kính chúc Đại sư sinh nhật vui vẻ. Ở Ottawa, Canada, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, trước đồi nghị viện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. 9 nghị sĩ quốc hội Judy S. Groh, Garnett Genius, Scott Rees, James Bazin, Melissa Lansman, Anna Roberts, Larry Brock, Michael Cooper và Arno Wilson đã tham gia lễ kỷ niệm và có bài phát biểu. Ở Toronto, Canada, vào ngày 13 tháng 5, các học viên đã tổ chức meeting và đại diễu hành để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Nhiều người Trung Quốc khi đi qua khu phố tàu đã dừng lại xem cuộc diễu hành. Một số người nói rằng họ chưa từng thấy cuộc diễu hành nào hùng tráng như vậy ở Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra sự kiện, với sự giúp đỡ của các học viên, một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Úc, các học viên tập trung trước tòa nhà Quốc hội ở Canberra để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và kính chúc sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ. Họ chia sẻ về những phúc báo họ nhận được thông qua tu luyện nhằm bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến sư phụ Lý vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế nhân. Các học viên cho biết họ cảm thấy vô cùng may mắn và sẽ trân quý cơ duyên tu luyện này. Nghe lời sư phụ, tu luyện bản thân thật tốt, cứu nhiều người hơn nữa và hoàn thành sứ mệnh trợ sư chính pháp. Ở New Zealand, ngày 7 tháng 5 vừa qua là một ngày đầy nắng với những cơn gió nhẹ đầu thu ở khu vực Nam Bán Cầu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trong cả ngày tại quảng trường Elizabeth ở Auckland để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 23 và 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. Ngày 13 tháng 5 cũng trùng với sinh nhật lần thứ 71 của nhà sáng lập Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Ông Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Quốc gia, và ông Marama Davidson, đồng lãnh đạo Đảng Xanh, đều đã gửi lời chúc mừng qua email. Họ chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Lễ kỷ niệm bắt đầu bởi hoạt động luyện công tập thể của các học viên, màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua với âm nhạc hùng tráng, đội múa rồng vui nhộn, đội chống lưng sôi động và tràn đầy năng lượng đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại và chụp ảnh. Đồng thời cũng có nhiều người vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Tại địa điểm diễn ra sự kiện, Các học viên còn lập một quầy dạy cách gấp hoa sen, viết thư pháp Trung Quốc và hướng dẫn mọi người các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Tin tức thứ 3, các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại bên ngoài Nghị viện châu Âu ở Pháp. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, trích dẫn phán quyết cuối cùng của Tòa án Trung Quốc ban hành vào tháng 3 năm 2020. Nghị quyết cho rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện với quy mô lớn trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn cung nội tạng và có lẽ là nguồn cung nội tạng chủ yếu. Ngày 4 và ngày 5 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đã dựng các quầy thông tin bên ngoài trụ sở của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, nước Pháp để phổ biến cho công chúng về cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các học viên ở Trung Quốc. Ấn tượng trước màn luyện công tập thể cùng các tấm áp phích, người qua đường, trong đó có cả các nghị sĩ đã trò chuyện với các học viên và thể hiện sự ủng hộ của mình. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng lần đầu tiên được phơi bày ra công chúng vào năm 2006. Các nhà điều tra độc lập đã thực hiện các cuộc điện thoại đến Trung Quốc và xác nhận thực sự tồn tại tội ác kinh hoàng này. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc thường xuyên bị kiểm tra sức khỏe bất thường, bao gồm lấy mẫu máu, chụp X-quang và siêu âm. Các nhà điều tra cho rằng mục đích của các cuộc kiểm tra sức khỏe này là nhằm đánh giá sự phù hợp của các học viên với tư cách là những người hiến tạng tiềm năng, tuy không có sự đồng thuận của họ. Trong nghị quyết, Nghị viện châu Âu bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những báo cáo về hoạt động thu hoạch nội tạng dai dẳng, có hệ thống, vô nhân đạo và được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân ở đất nước Trung Quốc và đặc biệt hơn là từ các học viên Pháp Luân Công. Trong cuộc thảo luận quốc hội vào ngày 5 tháng 5, nhà tài trợ Maria Arena và cũng là đồng bảo trợ cho nghị quyết này nhận xét, các báo cáo chỉ ra rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc có thể được xem là tội ác phản nhân loại. Bắc Kinh phải ngay lập tức chấm dứt hoạt động ghê tởm và bất hợp pháp này, chủ yếu đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Các nhà chức trách Trung Quốc cũng cần tuân thủ yêu cầu về quy trình thu mua nội tạng và các cam kết về nhân quyền, cũng như cho phép các chuyên gia quốc tế thực hiện giám sát độc lập. Bà khuyến nghị thành lập một nhóm đặc nhiệm độc lập để giám sát việc này và bãi bỏ luật cho phép mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng thuận. Bà cũng hy vọng các thành viên của Liên minh châu Âu có thể cùng phối hợp để ngăn chặn hoạt động du lịch ghép tạng. Bà Arena nói thêm, đây là lần thứ 3 Nghị viện châu Âu kêu gọi ngăn chặn hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc trong thập kỷ qua. Vậy nên, đã đến lúc Liên minh châu Âu phải lên án công khai và hành động để ngăn chặn hoạt động du lịch ghép tạng của người dân châu Âu. Đồng bảo trợ Peter Van Dalen cho biết, nhiều người đã bị mất đi sinh mạng vì nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để ngăn chặn tội ác như vậy, điều quan trọng là Liên minh châu Âu cùng các nước thành viên cần thông qua các nghị quyết. Kết luận của Tòa án Trung Quốc đã chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của tội ác này. Do đó, việc thảo luận và hành động về vấn đề này là vô cùng khẩn cấp. Và Hugh Vatmans, một nghị viên khác của Nghị viện châu Âu, cũng rất chú ý đến nghị quyết này. Trong cuộc thảo luận tại Quốc hội ngày 4 tháng 5, bà đã đặt ra câu hỏi, ở châu Âu, chúng ta phải đợi rất lâu mới tìm được người hiến tạng, nhưng ở Trung Quốc, việc này chỉ cần một vài tuần, làm sao có thể như vậy được? Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công trên một quy mô lớn. Tất cả chúng ta đều hy vọng loại hành vi tàn bạo này sẽ chỉ còn là tư liệu của quá khứ. Trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 5, bà đã đến quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các học viên. Bà nhận xét rằng một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp như vậy là rất quan trọng. Để đẩy nhanh tiến trình, cuộc thảo luận chỉ tập trung vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nói thêm rằng, chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc cách đây 70 năm, làm sao một tội ác như vậy lại vẫn có thể xảy ra vào năm 2022. Bà cho hay, việc phổ biến thông tin cho nhiều người hơn nữa về việc này là rất trọng yếu, đặc biệt là những người cần nội tạng. Bà nói rằng, những người đã lên kế hoạch du lịch ghép tạng nên hủy bỏ các chuyến đi, nếu không họ có thể lấy nội tạng từ những người còn sống, hoặc là các học viên Pháp Luân Công, hoặc là từ các công dân Trung Quốc bị giam giữ. Bà Vatmans giải thích, đây là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vì vậy, việc thông qua một nghị quyết như vậy có một ý nghĩa đặc biệt. Trong khi Nghị viện châu Âu đang thảo luận về nghị quyết, một người qua đường cũng lắng nghe các học viên chia sẻ về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Một người qua đường có tên Veronique Shi đã trò chuyện với một học viên một lúc khá lâu. Bà nói rằng, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lạm dụng nhân quyền đã tước đi quyền tự do cơ bản để có được sức khỏe thể chất tốt hơn. Bà nói, đó chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tước đi của người dân những nhân quyền cơ bản nhất, quyền hòa bình và hạnh phúc. Điều này quá đáng sợ. Vì tự do tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản, nên bà nói rằng bà hy vọng Nghị viện châu Âu sẽ thông qua nghị quyết quan trọng này. Bà nói, điều này quan trọng đối với tất cả mọi người. Toàn thế giới cần biết điều này. Mọi người đều cần được biết điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Một số người qua đường khác, gồm cả nghị sĩ và nhân viên quốc hội, cũng dừng lại và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Một số người đã nghe nói về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lại không biết chính quyền đó phạm tội cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Một nghị sĩ quốc hội từ Đức cho biết, những sự kiện như luyện công tập thể và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này là vô cùng quan trọng. Nghị sĩ khích lệ các học viên tiếp tục thực hiện việc này và giúp nhiều người hơn nữa biết thông tin. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai người phụ nữ Quảng Đông bị đưa tới nhà tù để thụ án vì kiên định đức tin. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, hai cư dân thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông để thụ án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, bà Trang Huệ Thanh và bà Trần Vịnh Huệ bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Hai ngày sau, cảnh sát của đồn công an Mai Đường đã lục soát nhà họ và đưa họ tới trại tạm giam thành phố Phổ Ninh. Bởi bà Trang giúp chăm sóc 9 đứa cháu trai, nên việc bà bị bắt đã khiến các con trai của bà phải nghỉ việc để chăm sóc bọn trẻ. Không có nguồn thu nhập nào khác, cả đại gia đình đang phải vật lộn để kiếm sống. Trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, gia đình của hai người phụ nữ này thường xuyên đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho người thân của họ. Đồng thời, gia đình họ cũng giải thích với cảnh sát rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và một ngày nào đó, những người tham gia cuộc bức hại sẽ bị đưa ra công lý. Cảnh sát trưởng Vương Viêm Trung nói, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, không thành vấn đề. Sau đó, Phó Cảnh sát trưởng Kỷ Hoa Trung đã đẩy họ ra ngoài. Gia đình bà Trần cũng đi tới công an thành phố Phổ Ninh để hỏi về vụ việc của bà. Cảnh sát đã có thái độ rất thô lỗ và đe dọa sẽ cưỡng chế đuổi họ ra. Khi gia đình họ đến đó một lần nữa, nhân viên an ninh đã chặn họ ngay tại cửa. Công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Phổ Ninh nói với gia đình bà Trần rằng ông ta đã chuyển hồ sơ của hai nữ học viên sang Viện Kiểm sát Yết Dương, đồng thời cũng nói rằng sau này người nhà họ không được phép liên lạc với ông ta. Sau đó, tòa án thành phố Yết Dương đã kết án bà Trần và bà Trang lần lượt là 3 năm và 2 năm rưỡi tù. Bà Trang, 60 tuổi, từng bị hoa mắt chóng mặt và có một khối u ở phần dưới cơ thể. Vài ngày sau khi bà học luyện Pháp Luân Công, khối u đã biến mất và các chứng bệnh khác của bà cũng được chữa khỏi. Bởi kiên định đức tin, bà bị bắt vào năm 2002 và bị phạt 1.000 nhân dân tệ và bị giam giữ 15 ngày. Cảnh sát bắt bà một lần nữa trước thềm Olympic Bắc Kinh năm 2008 và giam bà 18 ngày. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bản nhạc du dương dẫn tôi đến với Đại Pháp. Một ngày chủ nhật mùa hè năm 1997, tôi đạp xe đến nhà một người bạn. Khi đi ngang qua công viên, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc rất đặc biệt. Tiếng nhạc này như ùa vào tai tôi. Tôi nghe thấy rất rõ ràng, như thể có một chiếc loa được đặt ngay bên tai tôi. Tôi chưa từng nghe bản nhạc này, và tôi tự hỏi, bản nhạc đến từ đâu? Bản nhạc khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Trước đây, tâm trí tôi rất bế tắc, dường như bị thứ gì đó bao kín lại. Hôm nay, bản nhạc này khiến tôi thấy thật khoan khoái, không còn cảm thấy lo lắng hay nóng nảy nữa. Trước đây, tôi chưa từng có được cảm giác giống như vậy. Tôi là một người nóng nảy và thẳng thắn, nói làm là làm, không dài dòng. Công việc hàng ngày của tôi rất bận rộn, tôi làm toàn bộ việc nhà, tôi cũng chăm sóc con cái và bố mẹ tôi. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cuộc sống của tôi cứ xoay quanh hai điểm, từ nhà đến nơi làm việc, và sau đó, từ nơi làm việc về nhà. Trừ những lúc đi ngủ không biết gì, còn lại, thân thể và tâm trí của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Bản nhạc này đã khiến tâm trí của tôi lập tức cải biến, trở nên ôn hòa, điềm đạm, bình tĩnh, không suy nghĩ gì nhiều, cảm thấy rất thoải mái. Tôi cảm thấy đây nhất định không thể là bản nhạc bình thường. Hơn nữa, không biết đây là loa của ai mà chất lượng tốt đến vậy. Tôi quyết định vào công viên xem sao. Tôi muốn cảm ơn người đã chơi bản nhạc khiến tâm trạng của tôi thay đổi như vậy. Tôi vội vã vào công viên, thấy ở đây có rất nhiều người. Trong công viên có đến 7-8 chiếc loa, đều đang bật nhạc cho các nhóm tập khí công, mỗi nhóm 3 đến 5 người đứng thành vòng tròn, một số nhóm dùng tay chân đánh vào thân cây. Tôi chưa từng thích loại khí công này. Tìm một lúc nhưng không thấy nơi phát ra bản nhạc mà tôi đã nghe thấy, tôi liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, dường như có gì đó thôi thúc tôi đi về phía bắc, tôi nhìn thấy một nhóm người khác. Đây chính là nơi phát ra bản nhạc mà tôi đang tìm kiếm. Tôi nhìn thấy một biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Công. Phía trước có hơn 200 người đang luyện công. Họ đứng thành hàng ngang và hàng dọc ngay ngắn, lặng lẽ thực hiện các động tác đều tăm tắp. Đó là một cảnh tượng thật cảm động. Một bản nhạc tuyệt vời như vậy, với nhiều người theo tập. Tôi nghĩ môn công pháp này hẳn là rất tốt, tốt hơn các môn tu luyện khác. Ngay sau đó, buổi luyện công kết thúc, mọi người lặng lẽ rời đi. Tôi do dự không muốn rời đi và tự hỏi liệu họ có quay lại vào ngày hôm sau không. Lúc này một bà lão tóc bạc phơ, da hồng hào, dáng người ngay thẳng khỏe khoắn bước đến và hỏi tôi có phải là người mới đến không. Sau đó bà hỏi, cô có nghĩ tôi là người bệnh không? Tôi liền trả lời, nhìn bà không giống người có bệnh. Bà liền kể rằng, bệnh viêm phế quản kéo dài suốt 70 năm của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng, bà rất vui và bà mong mọi người biết rằng, Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp là người đã cứu bà và bệnh của bà đã khỏi sau khi bà tập luyện được một tuần. Bà giải thích, tôi bị viêm phế quản nặng khi còn nhỏ, nó đã đeo bám tôi trong nhiều năm, căn bệnh này khiến người bệnh không thể thở, ăn uống, cúi gập người hoặc đứng thẳng. Nước da của tôi sạm lại, môi tím tái, ngay cả khi nói chuyện tôi cũng cảm thấy gần như hết hơi, năm nào tôi cũng phải đi tiêm và uống thuốc nhưng vẫn không đỡ. Tôi hỏi bà làm thế nào mà hồi phục nhanh như vậy, bà xúc động nói, Sư Phụ Lý đã cứu tôi và biến tôi thành một người tốt và khỏe mạnh. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một tháng trước. Sau khi tôi luyện công khoảng một tuần, sư phụ bắt đầu tiêu nghiệp và tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã ho ra đờm trong 7 ngày, đến ngày thứ 8 tôi đã hết ho và hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ lưng tôi đã thẳng, tôi có thể ăn, ngủ và thấy tràn đầy năng lượng. Thế giới quan của tôi đã thay đổi và tôi cảm thấy mình như đang ở độ tuổi đôi mươi. Tôi bắt đầu làm việc nhà và dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Chồng tôi đã khuyến khích tôi đi thăm họ hàng và bạn bè của chúng tôi và nói với họ rằng bệnh của tôi đã được chữa khỏi. Và chính sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi và cả gia đình chúng tôi. Khi tôi lắng nghe câu chuyện của bà, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Tôi đã nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân 5 ngày sau đó và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.